This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay trời quá đẹp ha.
Trời quá đẹp, một chút xíu nữa sẽ trời sẽ là quá nóng.
Bắt đầu báo hiệu cho một cái không khí của thực sự là mùa xuân rồi. Mà chắc lẽ là cái người vui nhất là các bé học sinh của chúng ta. Khi mà học thêm tuần nữa rồi tuần sau nữa là bắt đầu lễ trứng. Bắt đầu là địch nghỉ. Địch nghỉ cũng khoảng mớ ngày nữa, cuối tuần nữa. Cho nên quý vị đồng hương của chúng ta, nhất là quý vị phụ huynh cũng phải là bận rộn. Chuẩn bị để mà bận rộn với lại các bé trong cái dịp lễ trứng sắp tới đây, mà nó rơi vào đúng vào cái ngày cuối tuần nữa. Cho nên theo như Hoàng Tính nghĩ là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cộng luôn thứ hai của hai tuần sắp tới nha thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ, anh Hoàng Tính nói rất đúng, nhưng mà con cái Tiến Dũng hơi buồn cười là lễ phục sinh mạnh chuyển qua thành lễ trứng luôn. Dạ vâng, xin phép quý vị cũng như Hoàng Tính chúng ta đi ngay vào cái bản tin thị trường kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 6 điểm, con số hiện tại là 18.109 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên 11 điểm và con số hiện tại là 5.022 điểm, và S&P 500 đã xuống 0.40, hiện tại là con số 2.104 điểm. Và với cái lãi suất T-note 15 là 1.90%, dầu thô thì tăng 42 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 47 đồng 65 xu. Và quý vị thấy con số này nó lên, số dầu thô lên, không phải là dầu thô nó đang cắt lại bớt cái số lượng, nhưng mà thật sự ra là cái đồng Mỹ Kim nó đã giảm giá và làm cho thì cái số dầu thô nó tăng lên. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu, và một ao vàng hiện tại giờ tăng 16 xu, 1.189 đồng 60 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3%, tuần rồi cao nhất là 3.06%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.530 đồng và bán ra là 21.630 đồng. Vàng thì mua vào là 35.300.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.340.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến về cái giá cả về thị trường. Theo như Bộ Lao động đưa ra, Labor Department nói ngày hôm nay, thì họ nói cái giá tiêu dùng tháng này, tháng đầu tiên đó, đã tăng lên trong 4 tháng qua. Khi mà cái chi phí dầu xăng đó, nó đã tăng nhẹ sau khi một loạt đã sụt giảm. Nhưng mà theo Bộ Lao động cho biết cái chỉ giá và về tiêu dùng đó, nó tăng lên 0.2%. Và cùng với sự gia tăng dự kiến của các nhà kinh tế thì họ cho biết rằng trong những năm qua thì hầu như cái giá của người tiêu dùng không hề thay đổi. Tức là chúng ta mua những cái mặt hàng mà chúng ta tiêu xài đó nó vẫn nằm ổn định, nhưng mà hiện tại bây giờ cái tháng này là tháng đầu tiên trong những tháng và 4 tháng qua thì nó đã tăng lên 0.2%, tức là 100 đồng thì chúng ta tăng khoảng 2 xu hay là 20 xu thì thực sự không có đáng kể thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì cho thấy cái gọi là cái những nhà cửa bán ra đó nó đã tăng lên 1.2%. Đây cái điều cũng rất là tốt cho cái thị trường địa ốc. Theo như Reuters họ nói ngày hôm qua đó là con số nhà bán ra tính ra hàng năm đó là khoảng 4.880.000 căn nhà. Và theo như con số đưa ra thì riêng về cái tháng giêng đó là con số này là 4.820.000 căn nhà. Và last year cái hàng tháng như vậy average là khoảng 4.920.000 căn nhà. Và như vậy thì nó trung bình nó vẫn nằm con số trên 4.5 triệu như vậy. Thì bán nhà, số nhà quý vị hỏi là tại sao bán ra nhiều, thật sự ra cái người bán để mua căn nhà khác rồi người bán, tức là cái sự trao đổi nhà cửa như dòng vậy, nó luân chuyển như vậy. Thấy rõ ràng là nhà băng cũng được tiền rồi, cái người realtor cũng được thêm tiền nữa. Nhưng mà cái con số mà cao nhất là trong thời điểm 2013 bán ra một căn nhà và bán ra trong năm đó là 5.070.000 căn nhà. Nhưng mà hiện tại bây giờ, cái số nhà bán ra đang bắt đầu gia tăng trở lại. Không biết rằng đây là cái sự dấu hiệu cho khi mà chuẩn bị cho một cái cuộc lên cái tiền mà tiền lời của Federal hay không. Nhưng mà thấy rõ ràng là cái số nhà đang nhích lên, bán ra có số tăng lên trong cái những tháng vừa qua. Một bản tin nữa thì quý vị thường biết được theo như những cái thông tin về những cái thông tin của những các trang mạng truyền thông đó, thì quý vị biết rằng hai cái cường quốc hiện tại bây giờ, một bên tư bản ở bên xã hội đó, rồi chủ nghĩa đó, là đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ về tư bản, và đứng đầu thế giới về xã hội chủ nghĩa đó là nước Cộng sản, đó là Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra thì trong những năm vừa qua, Ấn Độ là một quốc gia âm thầm phát triển. Và theo như cái, những cái nguồn tin, mà đặc biệt như cái người mà giám đốc cái quỹ tiền tệ quốc tế là bà Christine Lagarde, thì bà nói rằng cái con số mà thật sự đang phát triển mạnh đó là Ấn Độ. Theo như bà cho biết thì bà đã thăm Ấn Độ trong những cái ngày tuần lễ vừa qua, thì theo như con số đưa ra dự kiến sẽ tăng 7.5% trong giữa cái năm 2015 đến 2016 cho riêng về cái quốc gia Ấn Độ. Và bà cho biết rằng với cái vận tốc tăng tốc như vậy đó, thì Ấn Độ không sớm muộn gì trong năm nay thôi sẽ là một cái quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo như cuối năm ngoái thì theo IMF thì họ dự đoán rằng cái kinh tế của Ấn Độ tăng trưởng khoảng 6.5% trong năm 2016, nhanh hơn Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc chỉ có 6.3 mà thôi. Ước tính rằng theo cái con số này mà tiếp tục gia tăng thì trước năm 2016, Ấn Độ sẽ là quốc gia đứng đầu thế giới về nền kinh tế, và họ sẽ sửa đổi lại cái GDP trên tổng sản phẩm về nội địa của cái Ấn Độ trong những ngày sắp tới đây. Và một bản tin nữa thì bản tin này bản tin buồn cho cái công ty về Comcast. Phải nói rằng Comcast, một công ty và rất là lớn để mà đưa những cái công tên, những cái thông tin như là về chúng ta xài những cái mạng lưới về internet, hoặc là chúng ta xài về coi TV vân vân, thì phải nói rằng trong những ngày qua cái công ty này rất là thê thảm, vì cái sự service của họ đã dùng là poor service, tức là rất là nghèo nàn cái sự mà giúp đỡ của những người khách hàng vân vân. Đặc biệt là nếu quý vị có bị trục trặc về vấn đề kỹ thuật khi mà xài Comcast thì gọi điện thoại vào đợi chờ rất là lâu. Và mới đây nhất thì Comcast đã mướn thêm 40 người nhân viên mới, đặc biệt về social care specialist, tức là đứng đó để mà giải thích về những cái vấn đề vân vân, gọi điện, nghe điện thoại. Trong khi đó thì đã có 20 nhân viên có sẵn rồi, lên tổng số là 40 nhân viên để ngồi mà nghe điện thoại hay là để nói chuyện rồi phân bua với những người khách hàng gọi đến. Có điều quan trọng ở đây là khi mà những người khách hàng gọi đến phàn nàn đó, thì họ chờ đợi rất là lâu về cái điện thoại, và không những người khách hàng này và rất là đông không ngần ngại đã lên những cái trang mạng xã hội như là Facebook và Twitter để mà chỉ trích rất là thê thảm nặng nề cho cái công ty Comcast trong những ngày tháng vừa qua. Và xấu hổ hơn nữa là có một người khách hàng Comcast đã gửi đi một cái đoạn ghi âm dài 8 phút cho một cái đại diện của Comcast đã từ chối dịch vụ mà cancel của cái người này khi mà người này gọi vào, đã bị trục trặc về kỹ thuật của vấn đề mà xài hãng Comcast, thì người ta gọi vào để sửa chữa thì đợi lâu quá, mà cuối cùng anh này tức quá gọi cancel, nhưng mà cuối cùng thì Comcast đã từ chối và đã phun bua dài 8 phút, và cái câu 8 phút này đã được lên các trang mạng truyền thông trong những ngày vừa qua. Phải nói là trong những ngày này thì Comcast đang bị một cái dãy gọi là phàn nàn rất lớn từ các người dân, các thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nhưng mà có nhiều cái thú vị mà Dũng chia sẻ với quý vị. Thường thường thì quý vị, theo như cái sự thăm dò của những người mà gọi là theo dõi những cái gia đình hay là cá nhân nào đó từng có những cái món tiền lớn từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là những người trúng xổ số, thì họ thấy rằng thường thường những người mà nằm ở mức độ khá giả thì ít khi nào họ đến họ mua lô tô, tức là mua vé số lottery đó. Còn ngược lại, những người nào làm về blue collar, tức là làm về những cái nghề mà lao động đó, thì những người này thường thường đi mua vé số. Nhưng mà trước khi quý vị cầm tiền để mà mua một tấm vé số thì quý vị sẽ suy nghĩ 8 điều sau đây. Và theo những cuộc thăm dò thì họ thăm dò rất là kỹ lưỡng, và họ sẽ đưa ra 8 điều mà sẽ xảy đến với những người nào đã từng trúng vé số. Không nói riêng về Hoa Kỳ, bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Cái điều thứ nhất, đầu tiên là xảy ra hầu như tất cả những người nào trúng vé số nếu lập gia đình sẽ xảy đến là divorce, tức là sẽ ly dị. Họ đưa điển hình một cái cặp vợ chồng tên là Thomas và Denise. À, họ đã cưới nhau 25 năm và hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà một ngày đẹp trời thì ông chồng hứng hờ khi bà vợ đưa cái đơn ly dị. Và khi ra tòa rồi thì không có chấp nhận chia tài sản gì hết vì biết rằng hai vợ chồng chẳng có gì. Nhưng mà khi lòi ra đó thì bà vợ có một tờ giấy số trúng đến 1.300.000 Mỹ Kim. Đó là điều đầu tiên. Và cái thứ hai là murder, tức là sẽ dễ dàng bị sát hại. Câu chuyện mà họ đưa lên để mà làm cái tiêu biểu là ông Abraham là một cái người rất là bi thảm. Cái chuyện của ông rất là bi thảm. Ông là người đàn ông ở Florida. Ông học chỉ lớp 7, sau đó ông không học nữa và bỏ học. Nhưng mà ông đã làm công một thời gian dài cực khổ, đến tuổi 40 thì ông đã mua tờ giấy số và sau đó ông trúng được 30 triệu Mỹ Kim. Để mà hòa nhập vào cái cuộc sống của những người lao động thì ông không bao giờ từ chối khi họ đến xin tiền. Và thậm chí ông xây những ngôi nhà lớn để giúp cho những người vô gia cư vào sống trong nhà của ông. Nhưng mà sau một thời gian thì ông đã cặp bồ với một người tên là bà Moore. Và sau đó thì một thời gian ngắn ông đã biến mất đi từ khi nào. Và người ta điều tra cuối cùng thì thấy được ông đã bị chôn vào một đống bê tông ngay cái người nhà, người tình của vợ mình. Tức là vợ ông đã âm thầm có bạn trai khác. Đó là điều thứ hai. Và cái thứ ba là gambling, tức là cờ bạc. Thì họ đưa ra đa số những người trúng vé số là thường tìm vào cái sự đỏ đen, cái gọi là chơi tiền, nhất chơi tiền, nhì chơi tiền. Và theo như cái chuyện của ông Adam dường như là rất là may mắn. À, xin lỗi, cái cô này, cô Evelyn, thì cô trúng cái tờ vé số ở New Jersey và trúng đến 2 lần và tiếp số tiền lên đến 5.400.000 Mỹ Kim. Nó không kéo dài bao lâu khi mà cô bắt đầu phung phí vào những cái cuộc chơi lớn hơn của cờ bạc. Và cuối cùng, cuộc đời của cô end up, tức là chấm dứt ngay trong một cái trailer, tức là sống trong một cái rồi mọt của chiếc xe đó, thưa vị. Và cái điều kế tiếp là những người vé số thường thích chơi vào những cái khoản gọi là call girl, tức là gọi những cô gái làng chơi. Và theo như cái con số đây, có một anh chàng tên là Michael, anh trúng 14 triệu Mỹ Kim. Và qua những cuộc chơi thâu đêm và anh đã cặp bồ với một cô gái làng chơi. Và sau đó thì anh đã dùng những cái thuốc phiện và đến cuối cùng cuộc đời của anh là đã qua đời vì đã sốc thuốc. Vậy thì đó, những người mà có tiền thì họ sẽ tìm những cái thú vui rất là mãnh liệt. Và một cái tiếp là anh Jack Whittaker. Anh trúng đến 314 triệu Mỹ Kim. À, và sau đó thì khi mà anh mua một chiếc xe 545.000 Mỹ Kim và anh đã bị mất trắng chiếc xe này khi bị kẻ gian ăn cắp, và trong khi đó chiếc xe anh đã có 200.000 Mỹ Kim trong đó luôn, anh đã mất đi. Và cuối cùng anh đã đi mở một cái của gọi là cái trip club, tức là cái một cái club mà vũ khỏa thân, và anh đã cặp bồ với những cái cô dancer ở đây, và cuối cùng là những cô dancer này đã lấy đi tất cả những số tiền của anh đã có. Và cái kế tiếp là tax. Và quý vị nên nhớ, khi chúng ta trúng số thì chúng ta dễ dàng bị đánh thuế và cuối cùng chúng ta sẽ thiếu cả tiền thuế nếu chúng ta không cẩn thận. Và cái cuối cùng nữa là cái crack, là dùng cái thuốc mà chúng ta thường gọi là imenotan, là thuốc lắc, thưa quý vị. Cô Willie đã thắng được 3.1 triệu Mỹ Kim vào năm 1981. Sau 2 năm cô ta không biết làm gì, số tiền này đi lịch nhiều rồi. Và cuối cùng cô đã dùng hết tất cả số tiền này đã vào những cái cuộc chơi gọi là chơi tiền, thưa quý vị. Đó là những cái thuốc lắc. Và đó là những bản tin dùng quý vị. Vậy vì quý vị, khi nào quý vị cầm tiền mà mua một tờ vé số thì quý vị nên xác định rằng cái tờ vé số đó có đem đến hạnh phúc cho chúng ta hay không. Còn nếu không thì quý vị nên lấy tiền đó để làm chuyện khác, thưa quý vị. Ok, anh trở lại anh Hoàng Tính.
À, đúng vậy. Nhất chơi tiền, thưa quý vị. Nhì chơi tiền, tiền để đủ các loại tiền, tiền đủ màu, tiền nâu, tiền trắng, tiền vàng,
dạ,
tiền xanh,
đủ
loại
tiền.
Và nhì chơi tiền thì quý vị thấy rằng là trong cái vấn đề lợi hại của cái mua vé số như vậy, nếu Tiến Dũng nói vậy, bà con người ta sợ quá, bà con người ta không dám mua vé số sao hả?
Dạ không, mình mua vé số nhưng mà thật sự ra mình xác định được mua vé số này để làm gì, nhưng mà thật sự là mình xác định lúc đó thôi. Nhưng khi cầm thẻ số hay là cầm số tiền khổng lồ rồi đó anh Hoàng Tính, thì mình sẽ có những cái ý nghĩa rất là táo bạo trong đầu mình lóe lên, thì lúc đó mình không làm chủ được cái gọi là cái sự cái desire, là một cái sự ham muốn của mình. Vì đa số những người nào mua số, trước khi mua số họ đều có những cái câu rất là ước nguyện, rất là gọi là thiêng liêng. Nhưng mà khi mà có được rồi đó, thì nó thật sự nó không phải như vậy. Nhưng những câu chuyện này xảy ra thì chúng ta thấy rằng có những người rất là tốt, họ trúng số, họ cũng giúp người nghèo, họ cũng xây nhà cho người nghèo ở. Nhưng mà cuối cùng họ không phải end up vào những cuộc chơi đỏ đen, nhưng mà chính cái người tình của họ đã sát hại họ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái người mà xung quanh chúng ta đó, khi thấy chúng ta có tiền thì dễ dàng để lấy đi. Thế cái câu mà Dũng rất là thích là: trách đời miệng than vang, lấy thước đo lòng bạn, thấy thật quả tim vàng, thế là đục tan hoang. Tức là người bạn tốt quá đôi khi cũng dễ bị hại đó, thưa quý vị.
Trời, wow, điều này chắc phải kêu Tiến Dũng làm chương trình văn học nghệ thuật quá trời luôn đi, sổ nho không nha bay. Thưa quý vị, đó là một trong những cái mà chúng tôi muốn lưu ý đến quý vị. Mặc dù cái tờ vé số rất đơn giản lắm, chúng ta bỏ ra một đồng để mua lấy cái ước mơ trong ngày đó thôi. Cái ước mơ nó cứ lơ lửng cuối tuần, cuối cùng thì chúng ta thấy là chúng ta không trúng. Nhưng mà nếu mà lỡ có trúng thì hòa tính của những Tiến Dũng chắc có lẽ là khuyên quý vị. Nếu trúng nhỏ thì quý vị nên giữ mua ly cà phê hoặc là đi chợ mua một cái gì đó. Nếu mà trúng lớn chút xíu, chúng ta nên có một cái thỏa thuận giữa những cái người bạn thân nếu mà chúng ta chưa có gia đình, và nếu mà có gia đình giữa vợ với chồng hay hoặc là chồng với vợ. Nếu mà chúng ta có được những cái khoản tiền lớn, chúng ta sẽ làm gì? Cái đó cũng là một phần nào để quý vị chuẩn bị tinh thần cho mình khi mà nếu mà trúng số lớn thì chúng ta sẽ làm gì, khi mà chúng ta đã có cái thỏa thuận của hai vợ chồng rồi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, anh quên cái là trúng với số lớn không biết làm gì thì đưa đây Tiến Dũng đầu tư giùm cho.
Cái đó là điều thứ ba. Điều thứ ba.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng.